tán thán pháp môn của họ. Tôi tu tịnh độ, một chữ về tịnh độ tôi cũng không nhắc đến. Thiền hay, tôi tán thán thiền. Đến khi tôi rời khỏi đạo tràng đó, trên đường còn có một số người đi theo tôi. Có một số người đưa tôi đi, vẫn còn có mấy người đi hỏi tôi. Họ nói, pháp sư Tịnh Không vừa rồi ông luôn miệng tán thán thiền hay, vậy tại vì sao ông không tu thiền? Vì sao ông lại niệm Phật? Bạn thấy đấy, người đi theo tôi nghe được lời nói này, họ liền khởi nghi hoặc. Vậy thì làm sao được? Tôi liền nói với họ, thiền là người thượng thượng căn mới có tư cách tham thiền. Tôi là người hạ căn. Tôi rất muốn tham thiền, nhưng không đủ tư cách, nên quay đầu lại thành thật niệm A-di-đà Phật. Lời tôi nói đều là thật, không phải giả. Cho nên tôi tán thán họ đến tột đỉnh. Tăng thêm những đại chúng của họ càng có thêm lòng tin đối với pháp sư thánh nhất. Bạn xem thấy, người từ bên ngoài đến đối với hòa thượng của chúng ta đều tán thán đến như vậy, bội phục đến như vậy, tăng trưởng đạo tâm của họ. Vậy mới là đúng. Pháp sư thánh nhất có tu hành, hiểu được. Nếu ông đến đạo tràng của tôi, nhất định tán thán niệm Phật, tuyệt đối sẽ không giảng thiền tông. Đó chính là chân thật biết được hộ pháp. Người xưa thường nói, thà làm động nước trăm sông, không động tâm người tu niệm. Họ đã tu pháp môn này, đã tu 10 năm, 20 năm rồi, thì bạn làm sao có thể tùy tiện dao động họ? Đó là một việc rất tàn khốc, thật không nên làm. Thế nên những năm đầu tôi đến đây, pháp sư Diễn Bồi, chúng ta rất quen. Khi tôi vừa học Phật, liền nghe ông giảng kinh. Và lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Tôi rất thân với ông, bởi vì tôi giảng kinh thì nhất định ngồi hàng đầu. Mặt đối mặt ngày ngày đều thấy nhau, cho nên rất quen mặt. Sau khi xuất gia, ông rất ái hộ đối với tôi, cũng rất là tôn trọng. Tôi gọi ông là lão sư, ông xem tôi như là bạn. Quan hệ của chúng tôi là như vậy. Khoảng 2-3 năm đầu đến Singapore, ông đều đến phi trường tiếp tôi. Khi tôi rời khỏi, ông đưa tôi đến phi trường. Vì sao ông đến Đài Loan? Ông rất vui ở tại cơ kim hội chỗ tôi. Ông mời tôi đến đạo tràng của ông, giảng kết duyên với tín đồ của ông một buổi. Tôi biết rõ, ông tu Di Lặc Tịnh Độ là ông muốn sanh về cung trời Đâu Xuất, không phải đi chung một đường với chúng ta. Cho nên khi tôi đến chỗ ông giảng khai thị, thì tôi đặc biệt tán thán pháp tướng Duy Thức Tông, tán thán Di Lặc Tịnh Độ. Tôi không hề nhắc đến một chữ Di Đà Tịnh Độ của chúng ta. Đó là quy củ. Nếu bạn hiểu, do đây có thể biết cái quy củ này, bạn đi đến bất cứ đạo tràng nào, họ đều hoan hỷ mời bạn đến giảng khai thị. Bạn không hiểu cái quy củ này, mọi người đều sẽ sợ bạn nói chuyện. Bạn nói chuyện sẽ nhiễu loạn lòng người, sẽ phá hoại tín ngưỡng của mọi người, làm cho người ta hoài nghi. Đó là quy củ. Cho nên bất cứ nơi nào mời chúng ta phải hỏi thăm dữ liệu trước. Chỗ họ là tu pháp môn gì? Tu được bao lâu? Do người nào hướng dẫn? Nếu như đạo tràng đó của họ không phải chuyên tu pháp môn, vậy thì bạn có thể tùy tiện giảng. Cái đạo tràng đó của họ, pháp sư nào cũng thỉnh, pháp môn nào cũng giảng, lộn xộn rối rắm. Vậy thì không hề gì, không có gì để ngăn ngại. Trái lại đầu óc của họ đã lộn xộn rối rắm rồi, họ không biết được pháp môn nào là đúng. Có một số đạo tràng không tìm được pháp sư Hoằng Dương Phật Pháp, phàm hệ pháp sư nào đi ngang qua nơi đó, thảy đều thỉnh hết tất cả, cả thảy đều mời để giảng kinh, giảng khai thị, nói pháp sư ông thích giảng cái gì thì cứ giảng thứ đó. Chúng tôi thì pháp nào cũng muốn nghe, pháp nào cũng đều muốn học, sau cùng bất cứ thứ gì cũng đều không có thành tựu. Đạo tràng như vậy chúng ta cũng đã từng gặp qua, cho đây có thể biết Hoằng Pháp có thể có được hiệu quả hay không, then chốt ở hộ pháp. Tôi còn đưa ra một thí dụ rất rõ ràng. Năm đầu mỗi năm tôi đều đến Hồng Kông giảng kinh, mỗi năm đều phải đi giảng 1 đến 2 lần. Hồng Kông cách Đài Loan rất gần, máy bay bay 1 giờ thì đến. Năm xưa ở Hồng Kông có một người, chỉ có một bà lôi hộ trì. Mỗi lần đều là bà mời tôi đến giảng kinh. Sau khi bà lôi qua đời thì không có người mời nữa. Năm trước trở lại Hồng Kông, tôi giảng kinh ở Hồng Kông đại khái trước sau cũng có 10 năm. Cũng có một phần cảm tình đối với Hồng Kông. Trở lại Hồng Kông tôi đi xem thử, gặp được một số lão đồng tu. Nhưng lão đồng tu này nói với tôi, pháp sư à, đã 7 năm rồi ông không trở lại. Tôi nói, thời gian đã lâu vậy rồi sao? Nhẩm lại xem qua thật không sai, đã 7 năm không đến. Tôi nói, không phải tôi không đến, không có người mời tôi đến. Tôi không thể tự mình đi đến mọi người cự tuyệt tôi. Tôi đến để làm gì? Cần phải có người đến tìm tôi. Không có người mời thỉnh thì chúng ta không có cách nào. Muốn đến nơi đó để kết duyên với mọi người, không có duyên phận, duyên không đầy đủ. Ở Singapore cũng là như vậy. Chỉ có một mình cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Đó là vào năm 87, lần đầu tiên đến đây, thì liền giảng qua một buổi ở cư sĩ Lâm. Ở đoàn Hoằng Pháp, thanh niên giảng qua 2 lần. Vào lúc đó, đoàn trưởng của đoàn Hoằng Pháp thanh niên là Lý Mộc Nguyên. Qua 3 lần gặp mặt ông, thì liền kết cái duyên phận này. Lần đầu đến, tôi nhớ là tôi ở chùa Song Lâm, giảng ở chùa Song Lâm 2 lần. Sắp xếp tốt cho tôi nhiều nơi, có rất nhiều nơi. Thế là tôi đến hiểu rõ hoàn cảnh nơi đó. Lần thứ 2 chính là Lý Mộc Nguyên ông mời tôi. Vì sao mỗi năm đều là ông đến mời tôi? Các vị thử nghĩ xem, nếu như không có ông, Singapore ai mời tôi? Không có người mời. Tôi cũng có quen biết được vài người, những người đó đều sẽ không mời tôi. Cho nên các vị thường nghĩ, hiện tại Singapore mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ, có nhiều người đến như vậy, người niệm Phật nhiều đến như vậy, hơn nữa Tịnh Tông ảnh hưởng cả Đông Nam Á. Mỗi năm Lý cư sĩ phải đến Trung Quốc rất nhiều lần. Năm trước, ông nói với tôi đã đi 6 lần. Đối với Phật giáo Trung Quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tôi không có công đức. Công đức là hoàn toàn của ông ấy. Cho nên các vị đồng tu nhất định phải biết, nếu các vị muốn tu tích công đức thù thắng nhất, nên làm hộ pháp. Bạn lên đài giảng kinh là giáo viên, thế thì tại sao bạn không làm hiệu trưởng? Vì sao bạn không làm đồng sự trưởng, làm ông chủ? hà tất phải lên đài làm giáo viên? Giáo viên là phước báo thấp nhất, là giáo viên nghèo. Ông chủ là phước báo lớn, trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn là gì? Ông có thể mời giáo viên. Ông có chánh sách, giáo học tốt, có thể chân thật đem Phật Pháp thúc đẩy mở rộng đại trí tuệ. Ông có tổ chức, có nhân lực, có tài lực, phước báo lớn, nhất định có đại phước báo, đại trí tuệ mới có thể làm đại hộ pháp. Không có phước báo, có chút trí tuệ, vậy thì đành phải học giảng kinh. Cho nên hoàng hộ, chúng ta cần phải phân định rõ ràng. Các vị pháp sư trẻ tuổi, tương lai có phước báo lớn, làm trụ trì một phương, làm lãnh đạo Phật giáo một phương, bạn phải có trí tuệ. Mời thỉnh những vị pháp sư có thể giảng kinh. Pháp sư tu trì được rất tốt, giúp đỡ các vị giáo hóa một phương, thì bạn có công đức chân thật, giữ gìn chánh pháp là vô cùng quan trọng. Chánh pháp có thể cứu trụ thế gian được hay không, có thể lợi ích chúng sanh hay không, đều ở sự khéo hộ trì. Khéo hộ trì chính là có phước đức, có trí tuệ. Trí tuệ có thể phán đoán được chân vọng, có thể phân biệt được tà chánh, có thể phân biệt được phải quấy. Có phước báo thì họ có năng lực thúc đẩy. Có năng lực thì sức ảnh hưởng mới to lớn được. Cái đạo lý này chúng ta không thể không hiểu, cũng phải nên học tập. Đương nhiên sự việc này tuyệt nhiên không phải người nào cũng có thể làm được. Thế nhưng chỉ cần phát tâm, phước báo trí tuệ kém một chút, thực tế mà nói vẫn có thể làm được. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói rất hay: chúng ta không có phước báo, A-di-đà Phật có phước báo. Chúng ta không có trí tuệ, A-di-đà Phật có đại trí tuệ. Cả đời chúng ta chỉ cần dựa vào bên cạnh A-di-đà Phật. Không có trí tuệ cũng biến thành có trí tuệ, không có phước báo cũng biến thành có phước báo. Dựa núi này thật tốt, chân thật dựa được chắc. Cho nên Lý Mộc Nguyên tìm được cái núi tốt để dựa. Vì vậy ông từ 10 năm qua, từ nơi công việc của Phật giáo thuận buồm xuôi gió, cách dựa núi này dựa thật hay, dựa thật chắc. Thật khiến cho người cảm động. Lý Mộc Nguyên vào 10 năm trước đã bị bệnh ung thư. Năm đầu tiên khi tôi gặp mặt ông rất mập, giống như Bồ Tát Di Lặc vậy. Tôi nghĩ có một số đồng tu những năm đầu gặp qua ông ấy vẫn còn nhớ được, ông giống như Bồ Tát Di Lặc vậy, cái bụng rất to, người rất tráng kiện, rất mập. Năm thứ hai đến năm thứ ba, vào năm thứ ba bỗng chốc ông liền ốm xuống. Vào lúc đó tôi vẫn chưa chú ý đến. Ông nói với tôi, bác sĩ đã chẩn đoán cho ông đã bị bệnh ung thư. Bác sĩ nói với ông, thọ mạng của ông nhiều nhất chỉ được 6 tháng nữa. Những báo cáo chẩn đoán này của ông, phim chụp X-quang hiện nay vẫn còn. 30-40 tấm phim chụp. Nội tạng bên trong không có chỗ nào còn tốt. Ông là một tín đồ Phật giáo thuần thành. Ông biết chính mình bị cái bệnh này đã không thể cứu. Cho nên ông đem tất cả việc buôn bán trong nhà thảy đều giao cho vợ ông. Tài sản đều giao hết. Thẻ tín dụng đều trả cho ngân hàng. Trên người không còn bất cứ thứ gì. Ở cư sĩ Lâm làm công quả. Sống một ngày là một ngày. Đợi lúc giảng sanh, bạn xem đã đợi đến mười mấy năm. Sức khỏe càng ngày càng tốt. Hiện tại đi kiểm tra lại, không có thứ bệnh nào. Cho nên ông ở Singapore, trong giới y học, họ cho là một kỳ tích. Bởi vì ông không có khám bệnh, không hề tìm bác sĩ, không hề uống thuốc, ông đều buông bỏ tất cả. Sau khi chẩn đoán, có người giới thiệu cho ông bác sĩ giỏi, thư giới thiệu ông vẫn còn giữ lại, ông không đi tìm bác sĩ. Chỉ là niệm Phật, đợi Phật đến tiếp dẫn giảng sanh. Tế bào ung thư của toàn thân ông quả nhiên tiêu mất, không còn nữa. Hơn nữa, hiện tại thân thể khỏe mạnh, vượt qua người thông thường chúng ta. Ông nói với tôi, năm trước thăm viếng Trung Quốc đại lục, đến phương Bắc âm 2 độ, ông cũng chỉ mặc áo sơ mi. Ông không lạnh. Mùa đông trong thân thể ông phát nhiệt. Nhiệt phát ra bên ngoài. Mùa hạ thì trong thân ông mát. Bạn xem hiện tại thân thể của ông là đông ấm, hạ mát. Thật không thể nghĩ bàn. Các vị phải nên biết, tôi ở nơi đây đem cái đạo của Phật Pháp giảng cho các vị nghe. Các vị nghe rồi bán tín bán nghi. Chưa chắc đã thật tin. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hiện thân nói Pháp, ông làm cho các vị xem, các vị có tin hay không? Ông làm ra cho các vị xem. Các vị có thể có tính tâm kiên định như vậy, chí nguyện kiên định. Ông đem tất cả buông bỏ, ngay trong một đời này, chân thật là hy sinh phụng hiến triệt để. Vì Phật Pháp, vì xã hội, vì chúng sanh, ông cùng với A-di-đà Phật, cùng với chư Phật Như Lai, đồng tâm, đồng nguyện, đồng hiểu, đồng làm. Cái thân của ông đã chuyển đổi. 10 năm trước, bị bệnh phải chết, đó là nghiệp báo thân của ông. Hiện tại, ông đem nghiệp báo thân của ông chuyển thành thân nguyện lực. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lực trì thân, nguyện thân. Nguyện thân chính là thừa nguyện trở lại. Phước báo của ông ngày nay là do đâu mà có? Là chư Phật Như Lai gia trì. Do tất cả chúng sanh có phước, ông liền có phước. Đó là hiện thân nói Pháp ngay trước mắt chúng ta. Bạn thấy ông thật có phước báo. Mỗi lần khi đến Trung Quốc đại lục, dẫn theo đoàn mấy mươi người. Lần này ông đã đi rồi, ngày 8 trở về, nghe nói hơn 100 người. Trong hơn 100 người này, có người già đến hơn 80 tuổi. Bạn thấy, có người nào có cái gan lớn như vậy? Dẫn theo một số người, Nếu nhỡ người già bị bệnh hay xảy ra việc gì ở đại lục thì phải làm sao? Bạn làm sao có thể gánh vác nổi? Trong đệ sư của Trung Quốc chúng ta đều nói 70 không giữ lại đêm, 80 không giữ lại ăn cơm. Người già 70 tuổi không nên giữ lại trong nhà bạn. Do nguyên nhân gì? Nếu nhỡ khi ở trong nhà bạn bỗng nhiên qua đời, người ta nói bạn mưu hại. Bạn không thể nói rõ được với quan tòa. Cho nên người 70 tuổi không nên giữ họ lại trong nhà, có thể giữ họ ăn cơm. Nếu 80 tuổi, tuổi tác càng lớn, đều không nên giữ lại ăn cơm. Nếu lỡ họ ăn cơm bị làm sao, xảy ra chuyện, thế làm sao bây giờ? Nhưng ông Lý Mộc Nguyên rất to gan. Người già 70-80 tuổi, ông cũng dám dẫn họ đi du lịch. Đây chính là tam bảo gia trì. Bạn thấy, đến Trung Quốc đại lục nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy, dẫn theo nhiều người già như vậy để tham quan du lịch, không hề có xảy ra việc gì. Rất bình an để đi, rất bình an trở về. Không phải là gia trì của tam bảo thì nhất định không thể làm được. Cho nên Mộc Nguyên, tôi nói với mọi người đó là một Bồ Tát sống. Nếu các vị muốn đi du lịch, đi theo ông thì nhất định không có vấn đề. Bạn đi với người khác thì tôi không dám bảo đảm, theo ông ấy thì không vấn đề gì. Nếu ông không dẫn người già thì dẫn trẻ con. Ông nói với tôi, ông bằng lòng dẫn hai loại người này. Hai loại người này chịu nghe lời. Ông không chịu dẫn người trẻ, người trẻ tuổi không nghe lời. Cho nên có một lần ông dẫn theo hơn 100 em nhỏ du lịch đến Phúc Kiến tham quan du lịch. Ông không dẫn người già thì là dẫn trẻ nhỏ. Đó là làm ra cho chúng ta xem. Bạn thấy đời sống của ông ăn uống rất đơn giản. Người ta tặng ông đồ gì ngon, đồ dinh dưỡng, đồ bổ, ông liền truyền tay tặng liền cho người khác. Bản thân mình không cần đến. Chúng ta đọc kinh Phật, nghe được diễn giảng của tôi ở nơi đây, bạn lại xem cư sĩ Lý Mộc Nguyên, thì phải nên sanh khởi tính tâm, phải nên chăm chỉ nỗ lực tu học. Đó mới là phước báo chân thật. Đó mới là an vui chân thật. Bạn xem, ông ấy toàn tâm toàn lực giúp đỡ Phật giáo Trung Quốc, làm cho nó hưng vượng. Chúng ta biết Trung Quốc an định là cả thế giới an định. Trung Quốc đất rộng, người đông, 1.3 tỷ dân số, là trung tâm của thế giới. Nếu chúng ta muốn toàn thế giới an định, người trên toàn thế giới đều có thể được hạnh phúc mỹ mãn, nhất định phải giúp đỡ Trung Quốc. Cho nên ông toàn tâm toàn lực làm như vậy, nên được Phật Bồ Tát phù hộ gia trì, không phải không có đạo lý. Việc ông làm hôm nay là việc làm công đức hy hữu. Ông thể hiện ra như vậy, sức mạnh đó của ông từ đâu mà có vậy? Là tất cả quý vị ở phía sau giúp đỡ ông. Nếu quý vị không bỏ tiền bỏ sức giúp ông thì ông cũng không thể làm được việc gì cả. Những liên hữu ở Singapore, những liên hữu ở cư sĩ Lâm là hậu thuẫn của ông. Những điều ông làm chính là của tất cả bạn đồng tu ở cư sĩ Lâm cùng Tịnh Tông học hội. Ông chỉ là đại diện, là mọi người đồng tâm hiệp lực vì tam bảo, vì xã hội, vì chúng sanh và làm nên cái việc tốt này. Ông có phước báo, mỗi người các bạn đây cũng đều có phước báo. Nhất định phải hiểu được bản thân các bạn đã làm chuyện công đức chân thực, việc tốt đích thực. Hộ trì chánh pháp xin báo cáo với quý vị đến đây. Một câu dưới đây, Phật dạy chúng ta niệm Phật. Ở trong nghịch thuận thập tâm, không hề dạy chúng ta phải niệm một vị Phật nào. Nhưng Ngài dạy chúng ta niệm mười phương Phật. Cách niệm mười phương Phật như thế nào? Chư vị đồng tu cần phải biết, mười phương Phật chính là Phật A-di-đà. Tôi không hề nói sai. Cận dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.